có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhà Quyên kính mời quý thính giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng. Chương trình này được thực hiện vào mỗi chiều Chủ nhật vào lúc 5 giờ trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM với nghệ sĩ Betty. Nhà Quyên kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty trở lại cùng với chương trình với Nhã Quyên. Vâng, và kính mời quý vị nhín chút thì giờ quý báu ngày Chủ nhật hôm nay để mà gọi vào góp ý cùng với lá thư tâm sự của cô hát ngày hôm nay. Dạ vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ vâng, số điện thoại của đài một lần nữa 8178994110, 8178994110. Kính mời quý thính giả gọi vào để góp ý cho cô hát trong lá thư này. Và Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Nhã Quyên kính chào.
Alo.
Dạ, Nhã Quyên kính chào dì.
Chào Nhã Quyên, chào cô Betty.
Dạ, chào dì
Mười không?
Dạ, phải.
Dạ, dì Mười, dì Mười khỏe không dì Mười? Hồi nãy dì Tư gọi vào, bây giờ dì Mười gọi vào là như vậy là quá vui rồi. Dì Tư, dì Mười.
Hôm nay trời nắng đẹp, dì Mười cũng khỏe, không có bệnh gì hết, cảm ơn.
Dạ, cảm ơn trời đất hả dì Mười ha.
Nghe cái lá thơ cô Betty đọc á.
Dạ.
Dì Mười cũng có cái ý nghĩ cũng như giống cô, như cô Quảng Xuân.
Dạ.
Ra là theo ý dì Mười là cái cô này nên trở về với người chồng cũ của mình, bởi vì chính anh chàng cũng có cái ý muốn trở lại mà.
Dạ đúng như vậy, ông chồng cũ năm nay trở lại mà.
Một. Thứ hai nữa, vợ chồng cũ không rủ cũng tới. Thứ hai nữa là vì tương lai con mình. Mình phải về để mình sống chung với chồng với con. Đứa con trai nó tới cái tuổi đó là bắt đầu nó 15, 16 tuổi là nó có thể nó ảnh hưởng bạn bè, có thể nó đi quan, nó phá làng phá xóm mệt lắm, thành ra phải có bố có mẹ ở nhà chơi với nó cho nó vui vẻ, nó có hạnh phúc thì nó không có nổi loạn. Cái đó là mình vì tương lai hạnh phúc của con mình mà cũng là trái tim của mình đặt vô nó nữa. Đừng nên tái giá với cái ông chồng mới, bởi vì á mình đã có chồng có con rồi mà mình đi tái giá mình lấy người khác á, lâu lâu có chuyện này chuyện kia cái nó ưa moi cái chuyện chồng con mình ra, nó đai nghiến khó sống lắm.
Bộ dì Mười nghĩ như vậy, đâu phải có ông nào cũng vậy đâu dì Mười.
Trời, nhưng mà đa số với Tây ơi, dì Mười thấy nhiều lắm.
Dạ, tức thấy là người sao? Người ta đã ly dị rồi, thì người ta dứt bắt người chồng cũ rồi, có gì đâu mà phải lôi lại chuyện cũ, phải chuyện cũ là chuyện gì? Chuyện người ta lấy có chồng thì cái chuyện bây giờ người ta không hợp, người ta ly dị chứ có gì đâu mà phải lôi ra mà nói đâu. Biết thì thấy cái chuyện đó, ông nào mà làm chuyện đó thật sự ra là biết thì cũng không có bằng lòng chuyện đó đâu. Dạ.
Nó ghen, nó nhiều khi nó ưa người đàn ông mà có vợ hai ba vợ không sao, mà cái người đàn bà mà chồng này rồi lấy chồng kia đó, lấy ông chồng sao ưa khó chịu lắm, nó ưa ghen bóng ghen gió, rồi nó không có trọn vẹn cũng như là mối tình đầu đâu. Đó, theo ý dì Mười là cô đã nên
dạ vâng, chắc dì Mười đã thấy nhiều chuyện như vậy rồi, thành nên dì Mười cũng lo cho cái trường hợp này phạm dì Mười.
Cũng bằng con mình hả, thôi mình trở về với chồng cũ vui vẻ, lo xây dựng tương lai cho con. Nhất là con trai nó tới cái tuổi đó là 2-3 năm nữa, năm 15, 16 tuổi là bắt đầu nó theo, nó nghe lời bạn bè nó theo du đảng mệt lắm á.
Dạ đúng như vậy, Bích Thi thấy mấy em mà cái tuổi teenager đó 15, 16 tuổi á là cái tuổi khó dạy nhất á. Dạ, ờ. Phải biết tâm lý mấy em mà dạy chứ không có chúng nó là bị hư nhất hết là, cũng vì cái chuyện mình không khéo dạy.
Nhất là nó mặc cảm bố mẹ nó sống ly thân như thế rồi nó ra đường nó chơi với bạn nó không có cái hãnh diện đó rồi nó ưa nổi loạn lắm.
Dạ.
Thành ra thôi cứ mình cứ về sống chung với chồng mình xây dựng tương lai hạnh phúc cho con mình. Hạnh phúc của nó là hạnh phúc của mình. Đó thôi dì Mười có nhiêu đó thôi để cho bà con bác vô đi.
À, Bích Tì, dạ vâng rồi, Bích Tì cảm ơn dì Mười nha. Dạ chúc dì Mười tuần lễ thật là vui nha.
Vâng.
Dạ, tuần sau dì Mười trở lại ha.
Đẹp hết rồi.
Dạ.
Cảm ơn dì Mười.
Cảm ơn dì Mười. Dạ vâng, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào đi ạ. Thời gian chắc không có còn nhiều nữa đâu. Dạ.
Dạ vâng, số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Nhà Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, biết chị xin mời.
Dạ, nhà Quân, kính chào.
À, dạ, em chào chị. Dạ, tại em đang đi trên xe thì em cũng nghe cái câu chuyện như vậy á.
Anh cho biết quý danh được không anh?
À, dạ, em tin cũng vậy.
Dạ, xin mời anh Tuấn.
À, dạ,
rồi, biết chị chào anh Tuấn. Dạ, anh Tuấn lái xe cẩn thận nha. Anh Tuấn có ngừng lại đâu để nói chuyện không?
Dạ, dạ, em dừng lại để nói chuyện với chị kìa. Vì tại em nghe cái câu chuyện này em cũng nghĩ vô lý. Vì thứ nhất á, nếu như cái chị đó mà đã tình yêu một người mới á thì phải biết người mới đó như thế nào, nhưng mà em nghĩ là một người yêu mới đó thì quá ích kỷ. Vì nếu như mà khi một người yêu mới mà yêu mình á, một người yêu mà yêu mình á thì phải chấp nhận tất cả cái quá khứ cũng như là con cái. Chị nghe nói chưa? Thì nếu như
dạ, trong cái đó nghe đây à.
Người dạ. ta dạ, trong cái đó một người yêu mới mình chỉ lấy với người ta mới có 2 năm thôi, trong cái đó con của người ta là sống với người ta có 10 năm rồi. Con ruột cùng người ta là sống với nhau 10 năm rồi, mà tại vì sao mà con ruột mà yêu người ta là bỏ con ruột để trả con ruột về với chồng mà sống với người ta. Thứ nhất, thứ hai là chứng tỏ là người đó nó không có thoáng, người đó không có thoáng và người đó rất ích kỷ.
Dạ bây vâng, anh Tuấn nói là cái người yêu của cô Hát này rất là ích kỷ. Dạ, như dạ, vậy thì ý anh Tuấn nói là cô Hát này nên trở lại với người chồng cũ của mình phải không anh Tuấn?
Dạ đúng rồi. Vì nếu như mà người yêu mới mà sống thoáng thì phải chấp nhận người con ruột. Vì dù sao đi chăng nữa cũng là một dòng máu của người ta nhập thịt mà đẻ ra. Làm sao, tại vì sao mà kêu người ta bỏ người con cũ đó để cho đến với chồng cũ mà còn đến với mình được. Trong khi đó con của người ta sống với nhau 10 năm rồi. Còn mình chỉ đến mới gặp cô có 2 năm thôi. Biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này.
Dạ vâng.
Dạ đúng rồi, nên cho em nghĩ là người yêu mới đó không nên yêu người đó.
Dạ vâng.
Không nên người yêu mới đó. Nếu như chị Hát cứ chị Hát có đang nghe đài thì chị phải phân vân với người yêu mới, cuộc với người yêu mới. Vì em thấy một người đàn ông mà như vậy thì quá chị.
Dạ vâng, đàn ông mà như anh Tuấn nói như vậy là con người không có rộng lượng rồi. Đó.
Dạ đúng rồi, bây giờ em hỏi chị ạ, bây giờ là khi mà người ta nói như vậy thì người ta nói là khi quá khứ là người ta có một đứa con. Thì rõ ra là người ta biết là có đứa con rồi đúng không? Để khi mà vui vẻ đến qua xa, đến khi sau này á, là nói là sau này người ta thay chưa hoặc là có gì đó, người ta nói lại cái chuyện quá khứ á. Thì mình sẽ phải làm sao sống đây, trong cái đó là người ta mới chỉ để có 2 năm thôi, mình chưa hiểu biết về người ta quá nhiều. Nên chị em nghĩ là chị có thể trở lại với người yêu cũ, còn người yêu mới người đó không có đáng cho chị yêu.
Ừ, dạ vâng, tức là anh Tuấn khuyên cô Hát này nên trở về với chồng để cho.
Dạ, chứ còn vì một thằng đàn ông như vậy thì nó không đáng để mà yêu. Em vẫn là đàn ông nhưng mà em phải bên vực những cái lẽ phải. Ừ. Thì khi mà mình đã chấp nhận lấy một người nào đó thì cái quá khứ của người ta như thế nào đi chăng nữa, ăn cắp ăn trộm. Người ta nói là thà lấy đi về làm vợ chứ không là về làm đi. Trong khi đó một người con của người ta làm sao mà kêu người ta bỏ để mà theo mình.
Ừ. Dạ vâng, thường thường dạ. Thì Bích Tí thấy là thường thường là đàn bà đó ích kỷ hơn đàn ông. Tức là đàn bà mà khi mà lấy một người chồng á thì mà có mấy đứa con riêng của chồng á, nhiều khi mấy bà cũng không ưa. Tức là gì gà con dạ. chồng á, mấy bà cũng sợ là cái tình yêu của chồng chồng của mình nó chia sẻ cho cái người vợ cũ rồi lại chia sẻ cho mấy đứa con, nó thành ra cái người đàn bà thường thường ích kỷ hơn. Mà trong cái
nhưng
trường hợp
cái
này
đó,
thì
cái đó là không thể đóng tan được, vì cái trách nhiệm của người mẹ là phải nuôi con ở Mỹ là coi như vậy mà đúng không?
Dạ.
Thì khi em hỏi chị, thì khi em hỏi như vậy đó, thì em nói đi mà
tòa họ phán quyết chứ.
Trả đứa con về cho chồng cũ á, chắc gì thằng chồng mới đã sống với bà 100 năm hạnh phúc. lỡ mai mốt nó bỏ bà nữa thì bà biết về với ai? Con bà cũng bỏ, con chị hát cũng bỏ, trả về cho chồng. Thì mai mốt con đó là coi bà ta gì? Con chị hát nó coi bà, coi chị hát nó gì đâu?
Dạ vâng, anh Tuấn nói rất là có lý.
Người chồng mới, người yêu mới của chị hát đó là không đáng để cho chị yêu.
Dạ vâng.
Dạ, vì một người đàn ông mà cái bảo đàn bà nó nhỏ mòn quá thì không nên yêu.
Dạ vâng, rồi. Dạ, biết gì, cảm ơn anh Tuấn. Anh Tuấn còn có ý kiến gì nữa không anh Tuấn ơi?
Dạ, vì anh ấy, tại em nghe, hiện tại giờ em nghe cái chuyện đó bất bình quá nên em góp ý vậy thôi. Nhưng mà chị hát đó phải, chị hát phải đắng lên một cái chứng để mà so ro giữa chồng mới và chồng cũ. Dù sao đi nhờ mình cũng có sống với nhau được chồng mình mấy năm. Thứ nhất, thứ hai có đứa con. Thứ ba nữa, người chồng mới rất chia rộng lượng vì đã biết người chồng, người vợ cũ, vợ của mình mà đi lấy người, đi yêu người khác. Mà mình vẫn chấp nhận cái đó. Mà người yêu cũ vẫn chấp nhận để quay lại thì người yêu cũ rất chia rộng lượng.
Dạ.
Yeah. Nhưng mà đàn ông cưng, người phụ nữ phải cưng đàn ông như vậy. Chứ còn mà đối với người phụ nữ mà cưng những cái thằng đàn ông mà bảo tính đàn bà có thì không sai, không có được.
Dạ.
Yeah, em nghĩ chắc người yêu mới của chị Hát là làm neo rồi.
Tại sao anh Tuấn nói như vậy?
Thì với mấy người làm neo lên chị bảo tính đàn bà không nên chị. Vì thế em không, em nên chị là chị cuộc đời làm neo, làm sao em không bao giờ em làm neo gì. Thì nếu như mà nghe đài ở đây á, nghe đài ở đây mà đồng chạm đến những người làm neo thì em xin lỗi. Nhưng mà thực ra như vậy, những cái người đó đã, em nghĩ là chắc vậy rồi. Vì những cái người đàn ông làm neo cho vì tiếc thanh cái bảo tính đàn bà không ạ?
Thôi, thật sự ra là Vicky thấy là ai làm neo cũng được thôi, miễn là cái tính tình của mình như thế nào mình,
dạ,
mình muốn mà tốt thì mình nên trở lại thôi, chứ còn không phải vì làm neo mà lại như vậy.
Em vừa được nắm thì đồng chạm lòng từ ai của người khác.
Dạ.
Dạ, nói chứ đỡ tốt nhất là đừng nhận người yêu mới của chị hả, thì hả, đừng có nên lấy. Thì đó là một lý do. Còn nếu như em là thích một người nào đó, vậy chứ người đó con nuôi mấy đứa con đi chăng nữa, em cũng thương á. Vì em thương người đó là thương những người xung quanh, là thương người đó thì phải thương những người xung quanh của người đó. Chứ đâu phải là riêng tư của mình đâu. Làm sao mà kêu trả lại, trả con người ta sống với nhau 10 năm rồi, kêu người ta trả lại được. Làm gì có cái đồng mẫu tử, tình mẫu tử nào mà cho phép người ta làm như vậy.
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh.
Dạ.
Anh Tuấn.
Dạ em...
Cảm ơn anh Tuấn.
Dạ vâng, chúc anh lái xe cẩn thận nha. Dạ
cảm ơn anh Tuấn rất nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Nhớ quý kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ. Chị ơi, chị có thể tắt giùm cái radio được không chị? Chị tắt giùm cái radio nha. Nhớ quý kính mời vị thính giả khác trên đường dây. Hello. Dạ, chào chị.
Chào Nhã Quyên, chào cô Bitty, có nghe rõ không?
Dạ, xin mời chị Nguyên.
Dạ, Bitty chào chị Nguyên. Dạ, xin mời chị ạ. Chị Nguyên.
Cô Bitty khỏe.
Dạ.
Vừa rồi mình nghe chia sẻ cô. Tính là nhường cho vị thánh giả khác gọi vô rồi, mình ngồi mình nghe thôi. Nhưng mà nghe anh Tuấn chia sẻ câu cuối, mình cũng cảm thấy hơi buồn. Cái nghề nào cũng là nghề anh Tuấn ơi. Nếu mà anh Tuấn nói như vậy với người ta nghe, người ta cũng nghĩ anh Tuấn làm cái nghề đó luôn á. Không có sao đâu. Ý là quay á, là cái người đàn ông không tốt á, thì có nhiều người á, là kỹ sư họ cũng không tốt như thường. Cái đó là cái bản tính ông trời ông cho người ta rồi. Chứ còn không có nói về cái nghề này nghề kia đâu. Có nhiều người, người ta học thức cả một đầu mà người ta không có ý thức. Còn có người, người ta không có đến trường nhưng mà người ta trong cuộc sống người ta rất là ý thức. Cho nên là đối với cháu đó, cô Bitty, thì cháu nghĩ là cái cô hát á, cô cần phải biết rõ là mình cần làm gì. Tại vì cái tình mẫu tử với đứa con của mình nó cao hơn hết. Trong cuộc đời á, nếu mà đặt trường hợp như cháu á, cháu cần che chở cho con của cháu. Còn trong cuộc đời không có người đàn ông bên cạnh cũng không sao. Nó chỉ là buồn hoặc là nó không cảm thấy được hạnh phúc trọn vẹn thôi. Nhưng mà những đứa con của mình nó rất là cần mình. Còn không có ai hiểu cái chuyện đó bằng chính mình. Cho nên là thực sự đó, mình tình cảm của mình phải đong đếm với cái người người ba của đứa nhỏ, hoặc là đối với cái người mà bạn trai kia đó. Nhưng mà Nguyên chỉ khuyên là cái đứa con rất cần người mẹ thôi. cái đứa con rất cần. Còn những người đàn ông á, mà nhỏ mọn hay là những tính tình mà ích kỷ thì mình gạt qua một bên, tại vì họ không thể song hành cuộc đời của mình. Những người đàn bà cái cao trọng nhất là cái nhiệm vụ làm mẹ đó, mình sinh một đứa con ra và cái trách nhiệm trên vai của mình nó rất là nhiều, cho nên là có những bài hát người ta ca ngợi người mẹ không có cái gì diễn tả được cái tình cảm đó. Còn đối với tại vì Nguyên cũng là một cái dân mà ngồi đũa mấy chục năm nay, trên 20 năm rồi, cho nên nói vấn đề đụng chạm nghề nghiệp á thì cũng người ta đi, người ta đến con đường cùng, người ta bị thất nghiệp hoặc là người ta không có cơ hội đến trường. Người ta làm cái nghề này nhưng mà người ta cũng có cái sự cao ngạo của họ. Chứ không phải là người đàn ông nào đi làm cái nghề mà rũa móng tay mà để mà trở thành một người đàn ông kỳ cục đâu. Mình đánh giá như vậy, đánh giá quá thấp những người đàn ông. Có nhiều người đàn ông rất là hay và mình cũng đụng chạm với những người có bằng cấp. Càng bằng cấp cao thì sự lừa gạt của họ càng giỏi và cái sự phản bội của họ càng dễ sợ hơn. Tại vì một người càng học cao, cái sự tính toán của họ dễ sợ hơn. Khi mà giữa hai vợ chồng chia tay, cái tài sản nó chia ra sẽ khủng khiếp hơn là những người làm neo đó anh Tuấn. Cảm ơn Nhã Xuyên.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nguyên, mong chị cũng bớt giận đi. Vâng, và Betty cũng hiểu biết là chị muốn nói cái gì trong cái những cái lời nói của chị. Vâng, thì Betty nghĩ là anh Tuấn, anh cũng phải nói, anh cũng có lỡ lời mà thôi. Thì Betty cũng nói rồi, nghề nào cũng vậy, nghề nào mà miễn là mình làm cho nó đứng đắn, mình làm cho nó hợp pháp và mình để mình lo cái đời sống của mình. Ăn thua là cái tính tình của mình, chứ không phải cái nghề mà nó dạy mình như vậy. Nếu mà mình có một cái lập trường đàng hoàng á, thì mình ở đâu cũng vậy thôi. Không ai có thể lay chuyển được cái đầu óc của mình. Dạ vâng, thì Betty có một số các, Betty làm chương trình này cũng trên 20 năm rồi, thì Betty biết là có nhiều người, có nhiều em tâm sự với Betty cũng hay lắm. Dạ, các em nó cũng làm nghề neo đó, thì mấy em nó cũng tâm sự là tụi em làm bởi vì miếng cơm manh áo thôi, chứ thật sự ra là tụi em làm, tụi em cũng cực lắm, mà tụi em phải nói là lo cho gia đình, thành ra tụi em phải làm cái nghề này, chứ nhiều em nó cũng không có muốn làm cái nghề này đâu. Dạ, nhưng mà cái vấn đề chính ở đây á, là Betty nói rồi, không phải vì tính tình con người mà làm cái nghề nó biến đổi. Dạ, dù như chị Nguyên nói cũng rất là đúng, nhiều người nói có bằng cấp cao á, thì đúng là như vậy, họ có những mưu mô nó cao hơn nhiều. Nếu mà họ dùng những cái sự thông minh của họ để mà họ cho giúp đời á, thì cái điều đó rất là quá tốt, nó giúp cho nhân loại, nó giúp cho xã hội. Nhưng mà họ có bằng cấp cao, họ thông minh nhiều mà họ không có cái đạo đức trong người á, thì họ sẽ hại cho nhân loại nhiều hơn, hại cho xã hội nhiều hơn. Bởi vì khi họ đã thông minh thì họ đã tính toán, cái đầu óc của họ nó rất là quỷ quyệt, nó xảo quyệt hơn nhiều. Betty dùng cái chữ xảo quyệt bởi vì các quý vị nhìn coi trong những cái tờ báo hàng ngày, những cái tin tức hàng ngày, có quý vị nhìn thấy là bao nhiêu chuyện nghĩa là bị crime, bị cái những cái tội ác nó xảy ra khắp nơi trong cái xã hội này. Thì các quý vị đọc, các quý vị thấy là bao nhiêu người có bằng cấp mà bao nhiêu người không có bằng cấp đã làm những cái chuyện kinh khủng như vậy. Vâng thì Betty chỉ có nói một vài lời đó như vậy, và mong rằng các quý thính giả thông cảm dùm cho khi mà các quý vị gọi vào đó, nhiều khi có quý vị lỡ lời thì có quý vị cũng xin thông cảm cho những cái vấn đề này. Và Betty mong rằng những thính giả của trong chương trình này khi mà gọi vào thì các quý vị có dù có nóng thì chăng nữa thì các quý vị cũng cố gắng kềm cái sự nóng giận của mình trong những cái trường hợp Betty đưa lên như thế này. Và Betty rất là cảm ơn những cái sự của tất cả các quý vị, mà mong rằng tất cả mọi người đều, chúng ta đều có những tinh thần đạo đức và hiền hòa để mà chúng ta sống trong cái xã hội nó rất là yên bình mà nơi mà chúng ta đang sống như vậy. Dạ vâng, và bây giờ nếu mà còn không biết còn giờ nữa không Nhã Quyên?
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty cũng như là cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã gọi vào góp ý trong cái lá thư của cô H ngày hôm nay. Cũng đồng tình với chị Nguyên là thật ra thì Nhã Quyên thấy cái ngành nghề nào cũng đều quan trọng hết thưa cô, từ một người hút rác cho tới bác sĩ, kỹ sư hoặc là cái nghề neo. Không có cái nghề nào là không quan trọng và cũng không có nghề nào là cái nghề đó, có bằng cấp thì mới là cái người đó mới xứng đáng. Nhưng mà thật ra cái mà chúng ta nói đây là cái tư cách của mỗi người thôi, chứ cái ngành nghề nào Nhã Quyên thấy nếu mà không có cái người hốt rác thì cái nó rất là dơ giấy, rác sẽ khắp mọi nơi, không có người. Những cái người mễ bây giờ họ bị giống như họ ở đây illegal, nhưng mà họ lại là những cái người hay làm những cái công việc mà người da trắng cũng không chịu làm, người da màu cũng không chịu làm, hoặc là những người Asian cũng không chịu làm. Thì công việc nào mình cũng nên tôn trọng, nhưng mà cái chúng ta nói nhiều khi cái tư cách của mỗi người thì chúng ta nên cái tư cách thì cái đó thì chúng ta thì không ai perfect cả, chúng ta phải tự rèn luyện mỗi ngày. Và xin trở lại với cô Betty để đúc kết chương trình, thưa cô.
Dạ vâng, và thời gian nó qua mau quá, và Betty cảm ơn những lời chia sẻ đóng góp ý kiến xây dựng của tất cả các quý thính giả từ nãy đến giờ, và mong rằng cô Hát á, chắc chắn là cô đang nghe trong cái chương trình ngày hôm nay. Cô Betty thấy rằng á, đúng như quý vị chia sẻ phần đông là ngày hôm nay đó, các quý vị đều muốn hát trở lại cùng với người chồng cũ của mình, bởi vì cái điều quan trọng là mình nuôi dạy con trai của mình lớn lên, và chắc chắn rồi cái người yêu của hát bây giờ đó, anh chàng này cũng không có được rộng lượng cho lắm đâu. Có thể anh nai về cái vấn đề gì, anh nai về vấn đề lịch sự, vấn đề ăn nói, hoặc là anh đẹp trai, hoặc là anh chiều mình, thành ra là có thể là những cái vấn đề, một vài cái số vấn đề mà nó ảnh hợp với trong cái sở thích của mình thường ngày đó. Nhưng mà cái điều đó không quan trọng bằng cái điều mà đứa con của mình, đúng như vậy đó, tình mẹ với con không bao giờ dứt ra được. Giống như là Hát đã nói rồi, con của em thì em không thể nào em xa nó được, chắc chắn rồi, làm sao mà xa được. Mình có một đứa con mà nuôi nó đến 10-11 tuổi như thế này, làm sao mà xa được, thấy không ạ? Mà trong khi người chồng của mình đang năn nỉ mình, có thể anh đang tự ái thì có thể qua điện thoại anh nói sơ sơ thôi, nhưng mà người đàn ông thường thường mình phải thông cảm cho họ, nhiều khi họ muốn nói nhiều lắm nhưng mà họ không có vì tự ái của họ nữa, và nhiều khi cái lời nói của họ họ cũng không có được suôn sẻ, thành ra là khi mà họ diễn tả tình cảm á, nó cũng khó khăn lắm. Nhưng mà những cái người đó thì chúng ta nên phải nói là chúng ta phải nhận ra được là những cái người đó là những cái người chân thành. Chứ còn những người mà đàn ông mà ăn nói suôn sẻ, ăn nói ngọt ngào á, nhiều khi họ cũng không có chung tình đâu, mà họ làm cho mình siêu lòng trước, nhưng mà rồi sau đó thì có thể họ bắt cá hai ba tay. Betty đã từng thấy có những người đàn ông mà đi với người này rồi lại trong thời gian đó lại cặp với người khác, tưởng cái người này họ không biết, nhưng mà rồi sau đó thì bạn bè của cái cô này cô biết ra họ gặp chứ. Ở đời có cái gì mà giấu giếm được, nhất là trong một cái thành phố tuy là nói là nó lớn nhưng mà thật ra cộng đồng Việt Nam mình không có lớn, thành ra ai làm cái gì họ cũng báo cáo cho nhau hết, một đồn 10, 10 đồn trăm. Thế thì một lúc bắt cá hai ba tay như vậy là những cái người đàn ông không có chung thủy, không có chung tình, thấy không ạ? Đó thì thành ra là Betty chỉ nói một vài cái khía cạnh đó thôi, để cho phụ nữ chúng ta có thể nhận xét được, mà cũng giống như là Hát đã nhận xét lại coi thì cái người tình của mình bây giờ đây này, người yêu của mình bây giờ này có thật tình hay là yêu thương mình hay là không, hay là trước mặt mình thì anh ta nói như vậy thôi, xong rồi nhất là bây giờ anh ta lại muốn mình không nuôi thằng con trai của mình nữa. Cái điều đó là mình phải xét lại mới được. Chắc chắn là Betty cũng đồng ý với tất cả các quý vị nãy giờ là nếu có thể được thì nên trở về lại với người chồng cũ của mình và chia tay với cái người yêu mới này. Mình có lý do chính đáng để mà mình chia tay, thì anh chàng này ấy, cũng chắc chắn là cũng chưa gắn bó gì nhiều đâu, thì anh có thể đi tìm người khác. Nếu mà mình cảm thấy mình chưa có đến nỗi mà yêu sâu đậm cái người yêu này thì nên trở về với người chồng của mình để mà hàn gắn lại những cái sự đổ vỡ từ trước đến giờ, cũng giống như là để nuôi dạy cháu nó lớn lên. Cái tuổi teenager là cái tuổi rất là cần thiết, nhất là có bố có mẹ đàng hoàng thì các cháu nó sẽ lớn lên, nó sẽ đời sống nó an bình hơn, tinh thần của nó ổn định hơn, thì cái sự học hành của các cháu đó nó sẽ được tiến triển hơn. Vâng, và bây giờ thì Betty cảm ơn những lời chia sẻ của quý vị, cũng giống như là mong rằng Hát có được một mái ấm gia đình trở lại. Betty kính chúc tất cả các quý thính giả thân thương một tuần lễ đầy an lành, tràn đầy hạnh phúc, và lúc nào cũng có một cái tinh thần tâm hồn rất là an bình. Và hẹn gặp lại vào chương trình tuần tới. Cô cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều đã điều hợp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ, Nhã Quyên cảm ơn cô và kính chúc cô một buổi chiều tối bình an. Và quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý vị có những chia sẻ có thể email cho cô Betty ở Đào Betty, chữ y dài, Đào Betty at yahoo.com. Nhã Quyên kính chào cô một lần nữa.
Cô cảm ơn Trang.
Có những niềm riêng một đời sau kia, như rêu như rong đắm trong bể khơi. Có những niềm riêng một đời cấm.